Nam Mô A Di Đà Phật. Tịnh Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Kính bạch trên quý thầy, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần quy sơn cảnh sách, thì hôm nay là cái phần cuối, tức là chọn một cái bài quy sơn cảnh sách của tổ dạy. Thì qua cái phần bài minh này, tổ dạy như thế này: thân quyển nhà mộng, hoặc sắc trong không, mé trước không cùng, mé sau đâu biết. Thì đây quý thầy thấy rằng á, theo cái nhìn của tổ hay là của những người giác ngộ á, thì thấy cái thân là quyển, nhà thì nhà mộng. Quý thầy đừng có tưởng rằng nghe nói cái nhà mộng á là tưởng cái nhà mình, nhưng mà ở đây á, tổ nhấn mạnh nhà mộng ở đây á là nhà gì? Thân tứ đại hả? Đúng gì không? À, đúng là tam giới chứ. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay nói tất cả các pháp ở thế gian này, tất cả đều là mộng. Nhưng mà sao mé trước không cùng, mé sau đâu biết? Theo cái tinh thần của nhà Phật á, là tất cả các pháp quyển quá, nhưng mà quyển quá là do gì? Tức là có hình thành, chẳng hạn như cái ly, cái bàn, cái đồng hồ, tuy rằng mình nói quyển quá, nhưng mà tại sao nó có mặt? Mà có mặt ở đây á, là theo cặp mắt của nhà Phật, hay nói khác hơn, theo cặp mắt giác ngộ á, thì nó là do gì? Kết tụ lại thành cái đồng hồ hay cái bàn do gì? Nhân duyên, mà nhân duyên hòa hợp thì trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng duyên khởi cho nên nói là vô thủy vô chung đó. Mà với cái tinh thần nhân duyên hòa hợp này, có những người nói là chẳng hạn như mình mới xuất gia, quý thầy mới xuất gia, mình tu một năm, rồi đến năm năm á, thì nói thôi bây giờ mình không cần coi sách, coi vở gì nữa hết á, mình chỉ tu thì cái đó cũng đúng, chứ không phải chật. Nhưng mà có những người nói lại một câu nữa là cái pháp của nhân duyên á, pháp nhân duyên của nhà Phật á, rất là dễ, rất là thâm nhập. Nhưng mà thật ra quý thầy thấy dễ thâm nhập không hay là khó? Dễ là khó. Sao biết khó? Ngày xưa sau khi mà Tôn giả A Nan á, được Đức Phật thuyết một bài pháp về nhân duyên, tức là các pháp do nhân duyên hợp thành. Cho nên Tôn giả A Nan sau khi nghe Phật thuyết một bài pháp đó xong rồi, đến trình bạch với Phật là cái pháp nhân duyên hồi nãy mà Đức Phật tuyên thuyết á, rất là dễ, rất là thanh nhập, rất là dễ thực hành, rất là dễ chứng nghiệm. Thì lúc này Đức Phật nói thôi đi ông A Nan ơi, ông đừng nói như thế. Cái pháp này rất là sâu kín màu nhiệm, sở dĩ mà chúng sanh bị dục lạc, bị tham đắm, bị chấp trước, cũng vì không chứng nghiệm được cái pháp nhân duyên này. Cho nên hàng ngày chúng ta phải học Phật Pháp về cái pháp nhân duyên này để làm gì? Để chúng ta đừng có tham chấp. Chẳng hạn như mình nói bây giờ các pháp do nhân duyên sanh, nhưng mà chúng ta đụng một cái chấp cái gì? Chấp ngã. Đúng không? Rồi mình được làm ở ngoài đời đi, mình làm được giám đốc, rồi mình làm được một cái gì đó, mình cũng chấp vào cái địa vị của mình. Rồi sau này mình giác ngộ được rồi, mình buông bỏ hết tất cả cái mình vào đạo, cái mình được chút chút cái gì đó mình cũng chấp. Nói rằng nhân duyên các pháp hòa hợp chứ thật ra mình chưa phá được, mà chưa phá được thì cũng còn chấp. Cho nên ở đây nói á, là các pháp nhân duyên này rất là sâu kín, màu nhiệm, chỉ có người trí bậc giác ngộ mới hiểu được. Đó chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà sau khi mà Đức Phật ngồi 49 ngày đêm xuyên suốt khám phá thì khám phá cũng cái pháp này. Bởi vì vào cái thời Đức Phật á, lúc Đức Phật chưa ra đời Và sau khi Đức Phật chưa ra đời á, thì bên Ấn Độ đó, vào thời đó thì có cái, những cái pháp tức là ngoại đạo đó, những vị Bà La Môn, Phạm Chí á, họ trách cái gì? Quý thầy biết không? Trách mình là gì? Trách mình là nhân quật số một, mình là tiểu ngã, mà còn Phạm Thiên tức là đại ngã. Mà họ trách như thế này, chẳng hạn như á, họ Phạm Chí, Bà La Môn á, họ sanh từ nơi đâu của Phạm Thiên? Sanh từ miệng, đúng không? Sanh từ miệng của Phạm Thiên. Còn Sát Đế Lợi á, thì sanh ở đâu? Họ sanh ở quê của Phạm Thiên. Rồi Thủ Đà La sanh ở đâu? Phệ Xá thì sanh ở đầu gối, mà Thủ Đà La thì sanh dưới lòng bàn chân. Mà bốn giai cấp đó, nếu người nào mà sanh ra ở đâu á, thì phải định vị ở địa vị của mình. Nhưng mà sau này với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật rồi á, thì Đức Phật khẳng định rằng tất cả các pháp ở thế gian này đều do nhân duyên sanh. Đủ duyên thì nó có mặt, mà hết duyên thì nó vắng bóng. Cho nên sau này quý thầy nhớ lại mà tôn giả Xá Lợi Phất, một bậc gọi là Nghiên Soái Chánh Pháp, một bậc là gọi là gì? Tướng Quân Chánh Pháp. Mà sau khi mà xuất gia rồi đó, xuất gia bên đó chẳng hạn như là không phải nói là xuất gia vào đầu Phật mới gọi là xuất gia, mà xuất gia bên Bà La Môn, bỏ nhà đi cũng gọi là xuất gia. Sau khi mà xuất gia đi một thời gian rồi á, thì không tìm thấy được dấu đạo. Bởi vì bên đó luôn luôn trách một cái là đây là tiểu ngã. Mình cố gắng mình tu hành, cố gắng mình diệt khổ, mình làm như thế nào đó, để mai này mình chết á, mình cộng chú với Phạm Thiên. Nhưng mà với bậc trí giác ngộ của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài không chấp nhận. Thì một hôm á, trên đường đi á, thì Ngài gặp ai? Quý thầy học rồi đó, tức là Tôn giả Mã Thắng đó. Với cái cung cách của Ngài, với cái oai nghi của Ngài á, đi ra là Tôn giả Xá Lợi Phất biết người này đã sạch hết các lậu hoặc, và đã chứng nghiệm một cái pháp gì rất là sâu kín, cho nên mới có những bước đi như thế. Còn ra thật ra thì xưa giờ Ngài đi khất thực á, Ngài cũng đi rất là nhiều hang cùng ngõ hẻm, mà Ngài chưa từng bao giờ thấy ai mà có một cái cung cách như thế. Thì qua cái phần mà vì sao chúng tôi mà thầy kêu chúng tôi hướng dẫn cho quý thầy cái bài kinh Pháp Cú á, là tôi cố gắng là tuyển chọn những cái mẫu chuyện trong Hệ Nikaya để cho quý thầy thấy. Toàn bộ nằm trong đó đều là lực của Phật, đều là oai nghi của các sa môn. Đó, với cái cung cách đó cho nên Tôn giả Xá Lợi Phất đi suốt quãng đường, thì cuối cùng á, Tôn giả Mã Thắng ngồi xuống á, thì lúc này Xá Lợi Phất mới thưa hỏi pháp yếu. Thì lúc này Tôn giả Mã Thắng nói là tôi mới vào đạo thôi, chứ chưa biết gì hết. Quý thầy thấy, quý thầy ở đây qua một cái phần nữa cho chúng ta thấy á, một vị tỳ kheo chứng quả vị A-la-hán rồi, nhưng mà rất là khiêm cung, phải không? Nói là tôi mới vào đạo thôi. Còn cái pháp mà tột yếu á, chỉ có thầy chúng tôi là Sa Môn Gotama mới chỉ. Thì lúc này Xá Lợi Phất tha thiết, rồi giống như mình năn nỉ gì đó. Thì lúc này Tôn giả Mã Thắng mới dùng một bài cởi nói như thế này: các pháp nhân duyên sanh cũng theo nhân duyên diệt, nhân duyên sanh diệt này Như Lai hằng tiên thiết. Vừa nói một câu đó thôi là tức khắc Tôn giả Xá Lợi Phất chứng gì? Chứng quả vị Tu Đà Hoàng, tức là kiến đạo. Bởi vì ngày xưa là trách, trách là gì? Trách là một ấn Phạm Thiên, Thượng Đế sanh ra hết tất cả các pháp. Mà sau khi ở đây nghe được Tôn giả Mã Thắng nói là các pháp do nhân duyên sanh cũng theo nhân duyên mà diệt, thì tức khắc chứng đạo liền, kiến đạo liền. Bởi vì cái pháp này là các ngài cũng ôm ấp, cũng nghi vấn, mà ở đây có người chỉ tột ra, vừa chỉ tột ra một cái là giác ngộ liền. Đó, thì sau này với thầy nhớ lại sau này á, là Đức Phật thường tuyên thuyết trong những cái đoạn kinh Pháp Cú đó là ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Có nghĩa là mình sống 100 năm hoặc 50 năm, 60 năm mà chúng ta không được thấy cái pháp sanh diệt, không tột được cái pháp này á, thì chỉ cần tốt hơn sống một ngày thấy được cái pháp sanh diệt. Như vậy nghiệm ra được rằng á, chúng ta rất là có cái duyên may, chứ gì nữa, có duyên may chứ. Có cái duyên may là mình thấy được rằng mình học được Phật Pháp, hay nói khác hơn, mình học trên á hòa thượng, dưới thầy chủ trì chỉ mình những cái pháp tọt yếu. Mà ở đây nói chỉ cần mình sống một ngày thôi, mình thấy được cái pháp sanh diệt á, thì còn hơn là gì? Sống 100 năm. Mà ở đây quý thầy thấy cái pháp sanh diệt chưa? Sanh diệt, pháp sanh diệt nằm đâu? Chẳng hạn tôi đưa ví dụ cho quý thầy thấy, hồi xưa giờ mình chấp đây là một cái ly nó thường, phải không? Mà một hôm nào đó quý thầy tình cờ thôi, lỡ bởi cái ly hay là bởi cái tách gì đó, mà cái tách này quý thầy rất là quý, cái tách này mình nói ví dụ như là cái tách bằng ngọc đó, vào cái thời nhà Thanh của vua Khang Hy để lại, mình rất là quý, nhưng mà bữa nào đó nó rớt đó bởi một cái, mà chính trong lúc đó bởi một cái, mình thấy được rằng là các pháp này do nhân duyên nó sanh ra, nó hòa hợp. Thì trong lúc nó bởi đó, quý thầy thấy được rằng trong cái vô thường đó, nó ẩn chứa một cái thường tại. Mà quý thầy biết cái thường tại nằm đâu không? Nằm trong cái ly phải không, Thành Dũng? Đúng không? Không đúng nữa. Chứ nằm đâu? Ở đây chúng tôi nêu lại cho quý thầy thấy là sau khi mà thấy được rằng cái ly này nó bản chất nó vô thường không thực tánh á, thì ngay trong giờ phút thực tại đó mà vô thường tức là thường, thường có nghĩa là không có chấp thủ nữa, mà chính không chấp thủ nữa là cái thường tại nằm ở đâu. Nếu mà nằm có chỗ nơi tức là có sanh diệt nữa, mà chính cái điều đó sau này Đức Phật mới nói ra, tức là sau này là sau khi mà thấy được các đệ tử mình căn cơ thuần thục rồi đó, căn cơ mà nó chín mùi rồi đó, thì Đức Phật mới chỉ ra chỗ đó, chỉ ra cái chỗ mà thường lạc ngã tịnh đó. Cho nên sau này mà một hôm mà tôn giả A Nan mà Đức Phật mà nhập niết bàn, mới có trong kinh sử ghi lại mới có 1-2 năm gì đó, thì một hôm á tôn giả A Nan đi qua một cái thất thì thấy một thầy tỳ kheo tụng đó, với thầy nhớ rồi đó, là sao? Ai sống 100 năm không thấy con cò nước, tốt hơn sống một ngày mà thấy được con cò. Thì tôn giả A-nan rất đổi ngạc nhiên, nói ngày xưa giờ mình là thị giả Đức Phật, những cái bài kinh mà pháp yếu do mình trùng tiên lại, mà Phật mới nhập niết bàn có 2 năm mà sao ông tỳ kheo này ông tụng là ai sống 100 năm mà không thấy con cò nước, tốt hơn sống một ngày thấy được con cò nước. Mới có 2 năm mà huống chi bây giờ mình bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ, quý thầy thấy bao nhiêu thế kỷ. Rồi tôn giả A Nan nói là không phải, nếu mà sống 100 năm mà không thấy con cò nước có ích lợi gì cho ông, mà chính bản thân tôi nghe luôn là Phật tuyên thuyết như thế này, ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Thì ông nói như thế này, ông nói thôi bây giờ tôi không có tin ông đâu, tôi phải về nói thầy tôi mới được. Thầy tôi cũng là bậc trưởng lão lớn tuổi rồi, cũng từng tu với Đức Phật. Thì cái vị tỳ kheo này về đảnh lễ ông thầy, tức là thầy Bổn Sư đó, hỏi là bạch thầy con tụng gì đúng không? Mà tôn giả A Nan mới nói là không phải, sai. Thì lúc này vị hòa thượng nói sao? Ôi cái ông A Nan đó, ông già lú lẫn rồi, chính bản thân thầy nghe mà, thầy nghe Đức Phật nói rõ ràng luôn, ai sống 100 năm không thấy con cò nước, tốt hơn sống một ngày thấy được con cò nước. Chính bản thân thầy nghe luôn mà. Thì sau khi mà nghe câu chuyện đó xong rồi thì tôn giả A Nan rất là buồn thương cho Phật pháp, và quyết định sống ở đời này cũng có lợi ích gì. Mình đây nè, mình chứng kiến luôn, mình chứng nghiệm cái pháp này, mình nói ra mà họ còn nghe, mình sống làm gì nữa. Cho nên tôn giả quyết định nhập vào cảnh giới vô dư niết bàn. Đó thì quý thầy thấy rõ. Thì trong những cái bài kinh nói về kinh Nikaya, thì một hôm tôn giả A Nan đến bạch Phật như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, tức là sau khi mà Thế Tôn diệt độ rồi, thì làm sao biết được pháp nào là chánh pháp, pháp nào mà do Như Lai mà tiên thuyết ra. Bởi vì tôn giả A Nan sợ sau này cái pháp của Phật nó lẫn lộn, không biết đâu là chánh đâu là tà. Thì Phật mới khẳng định rằng nơi nào mà những vị sa môn tiên thuyết về cái pháp của ta đó, thứ nhất là có 3 cái pháp ấn, tức là 3 cái chìa khóa màu nhiệm đó, Thứ nhất là vô thường, vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Tức nghĩa là tất cả các pháp là nhân duyên sanh, nhân duyên hòa hợp rồi, tưởng rằng đã hết, nhưng mà gì? Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt quy lạc, đó là đúng. Có nghĩa là các pháp là vô thường, là vô ngã, nhưng mà sao? Sanh diệt mà diệt rồi á, thì tịch diệt là vui. Đó, thì qua cái phần này á, ở đây á, Tổ Quy Sơn dạy cho mình rất là rõ là các pháp là nhân duyên sanh, nhân duyên hòa hợp, tức là có sanh có diệt, mà có sanh có diệt đó chúng ta thấy được, chúng ta không chấp trước, mà không chấp trước đó chúng ta sống được an ổn hạnh phúc trong chánh pháp. Thì qua cái phần thứ hai nữa để chúng tôi nêu lên cho quý thầy thấy á, là sơ tổ Tông Quang Nghiêm, tức là ngài Đỗ Thuận đó, mà trong lịch sử có viết lại á, là ngài Đỗ Thuận là hậu gì, tức là quá thân của Bồ Tát Quan Thù. Mà quá thân của Bồ Tát Quan Thù á, thì ngài chỉ ra ba cái pháp. Quý thầy thấy là ba cái pháp này nó khác hơn ba cái pháp của ngài Chí Khải Đại Sư, tức là cũng quán không, rồi quán giả, quán chung. Nhưng mà cái lối chỉ ở đây tôi thấy rất là hay, gọi là nhất tâm tâm quán đó. Mà cái lối chỉ ở đây á, thì quý thầy tôi đọc lên cho quý thầy thấy, rồi tôi chia sẻ cùng quý thầy, không khác gì cái pháp của Hòa Thượng hiện bây giờ chỉ. Đây, cái pháp của Hòa Thượng chỉ rất là rõ. Thứ nhất là không quán, tức là tu chỉ, tu theo lối Samatha của Kinh Lăng Nghiêm, hành giả ngồi quán chiếu các pháp, pháp bên ngoài cũng như tâm niệm bên trong, lần lần nhận thấy rõ, các pháp chỉ là những ảnh tượng do nghiệp lực chiêu cảm, đều được dệt nên do những tia chớp đột khởi từ nơi chân không, chợt hiện chợt tan, đều do nhân duyên sanh, đều không có tự tánh. Ở đây á, nói rằng á, trong lúc quý thầy ngồi thiền thì mình nhận thấy rõ, rất là rõ là những cái vọng tưởng điên đảo đó từ nghiệp lực nó chiêu cảm. Hồi bữa chúng ta học á, chúng tôi chia sẻ cùng quý thầy á, tại sao nói là từ những cái nghiệp lực chiêu cảm. Có những lúc chúng ta ngồi thiền rất là yên ổn, đúng không? Rồi có những lúc những cái vọng tưởng ở đâu á, nó chen vào, mà mình đâu có muốn vọng tưởng. Mà những vọng tưởng những cái thời xa xưa ở đâu á, rồi nó chợt biến chợt hiện, mà theo cặp mắt của sơ tổ Tông Quang Nghiêm ở đây á, thì ngài thấy rằng những cái tia chớp đột khởi đó không đâu khác hơn từ nơi chân không đột biến lên. Mà từ nơi chân không đột biến lên á, thì thấy như thế này, chợt hiện rồi chợt tan, đều do nhân duyên mà nó sanh. Quý thầy nghiệm đúng không? Lúc mà ngồi thiền không có hoài, mà có lúc nó hiện lên, có lúc nó tan mất. Đó, đều không có tự tánh, đều không thật có, đều rỗng. Như thế các pháp cùng tâm tưởng lần lần rơi rớt lả tả rồi tan biến, và tâm thức hành giả đi vào chỗ lặng lẽ, chớm bước vào không hải, được một thứ không tam muội năm cạn. Thấy được từng tâm niệm vọng tưởng rồi á, thì lần lần á, quý thầy bước vào một cái định, mà định rất là nhẹ, mà định này rất là thấp, gọi là không tam muội, tức là một cái tam muội rất là nông cạn, chứ không phải là sâu màu kính nhiệm của tam muội của Như Lai. Mà sau khi mà đi vào đó rồi á, thì ở đây tổ dạy tiếp, nhưng đến đó chưa đủ, nếu trụ ở trạng thái đó lâu thì có thể bị trôi vào một thứ hôn trầm vô ký, nhẹ nhàng quy tế, hoặc thấy là an lạc thảnh thơi, có thể khởi tâm ham thích niềm thiền lạc ấy, mắc bệnh chiền không. Có nghĩa là chúng ta mà rớt vào cái chỗ trạng thái đó rồi á, thì ngài dạy chưa phải là đủ, mà nếu chúng ta trụ ở trạng thái đó lâu á, thì trôi vào một thứ hôn trầm vô ký, nhẹ nhàng. Nhiều khi mình ngồi yên yên cái mình rớt vào cái hôn trầm hồi nào cũng hay, rồi cái thầy chuyển thiền gõ mình cái mình mới biết, giật mình lại. Nhưng mà ở đây nói là cái chỗ đó là chỗ hôn trầm vô ký, và có những lúc chúng ta thấy được cái niềm thảnh thơi, cái thiền lạc đó, vi diệu đó. Bởi vì chúng ta ngày xưa mình chạy theo vọng tưởng rất là nhiều, cũng giống như một người nông dân nghèo khổ mà bây giờ làm một vị đế vương gì đó. Một người nghèo khổ mà bây giờ làm vua thấy như sao, có thể là bỏ ngôi vua không? Thì rất là ham thích. Mà chính cái ham thích đó thì ngài nói đây là bệnh rồi, mắc cái bệnh chiền không, và rớt vào định tánh nhị thừa, đồng thời không thể tiến sâu hơn nữa vào nơi không hải để khởi ra một cái diệu dụng và bước lần đến cái chỗ tột không. Có nghĩa là lúc này phải phóng phát lắm, phải bước lên một bước nữa để khởi ra những cái diệu dụng. Bởi thế nên ở nơi không hải của bát nhã đó, hành giả chớ nên ham thích niềm thiền lạc, cần luôn luôn nhớ đến bồ đề tâm cùng cái nguyện độ sanh. Trong những cái bài trước á, tôi hay nêu ra cho quý thầy thấy á, thạch đại thệ nguyện của Bồ Tát Thế Thân có lý do. Cái nghĩa là chúng ta tu thiền là có những lúc chúng ta được cái định bớt vọng tưởng. Ai mà tu cỡ chừng 10 năm, 15 năm sẽ có những cái trạng thái này. Nhưng mà chúng ta phải phóng phát bước lên và luôn luôn nhớ những cái khổ nạn của chúng sanh, phóng phát. Mà từ cái phóng phát đó nó phát sanh ra một cái diệu dụng. Mà từ cái diệu dụng này chúng ta mới đi vào cuộc đời. Cho nên bên cái hàng Bồ Tát á, là vọng tưởng á, các ngài không có diệt, gọi là hành ấm không có diệt hành ấm. Mà đến cái mức này á, chuyển sang một cái nữa là lấy hành ấm làm cái chủng trí bát nhã. Thì vọng tưởng biến thành gì? Biến thành đại bi. Vọng tưởng lúc này á, thì biến thành đại bi, đi vào cuộc đời này. Đó, cho nên sau khi mà đi vào cuộc đời này rồi á, các ngài mới khởi ra một cái diệu dụng bi nguyện độ sanh lớn. Chứ không có chết chìm vào cái chỗ lặng lẽ đó, cái chỗ mà thiền lạc đó. Vì sao? Vì mức độ không hải lặng lẽ ấy, hành giả thường mới chỉ đạt tới ngã không thôi, và cần phải nhờ hạnh nguyện độ sanh thì mới có thể tiến tới pháp không và chọn pháp giới vào thân tâm mình được. Có nghĩa là sau này mình mà có rớt vào những cái trạng thái đó rồi á, thì chỉ có phá được cái ngã không thôi, mà cái pháp không chưa phá được. Muốn phá được cái pháp không này thì chúng ta phải đi vào cuộc đời này độ sanh, khởi ra một cái diệu dụng vi diệu, mà từ cái diệu dụng vi diệu đó mới tiến đến cái chỗ chọn pháp giới vào thân tâm mình. Cần luôn luôn khởi tâm đại bi để thấm nhuần cái càn huệ địa, tức là trí huệ khô đó. Có nghĩa là lúc nào chúng ta phải khởi ra cái tâm đại bi. Mà khởi cái tâm đại bi thì mới có diệu dụng. Muốn khởi ra cái tâm đại bi thì quý thầy đang ở trong đại chúng thì mình làm gì? Phải tập lẫn, đúng không? Đại chúng ở đây nó gần gũi mình, mình cứ khởi ra. Đó, cho nên thấy được như thế rồi thì chúng ta sống trong đại chúng rất là an ổn. Chứ mình không, lúc này không có bắt lỗi ai nữa hết, đúng không? Không có nhìn ngó ai mà cũng không có bắt lỗi gì hết. Dầu cho quý thầy sau này quý thầy làm lớn có chức vụ, chẳng hạn như làm chi khách, làm thư ký, làm thủ bổ, bất cứ làm cái gì trong Tùng Lâm, luôn luôn khởi ra cái đại bi tâm diệu dụng như thế gì á, thì lúc này cái người sống gần mình á, thì họ thấy rất là an ổn, rất muốn sống gần mình. Bởi vì có một cái diệu dụng, từ cái diệu dụng đó là do giới định tội phát sanh. Quý thầy nhớ kỹ rằng do giới định và tội phát sanh. Đó. Rồi qua phần thứ hai là giả quán, tức là tu quán tu theo pháp Tam Ma Bát Đề của Kinh Lăng Nghiêm. Tu giả quán là đi vào mọi thứ ngoại duyên, làm mọi thứ Phật sự, khởi các thứ hạnh, làm mọi thứ động tác để độ sanh. Tuy đi vào mọi thứ cảnh giới, cùng làm các Phật sự, nhưng vẫn thấy thân mình như mây, như bóng, thấy mọi cảnh giới như quyển, như mộng, thấy lời nói của mình như tiếng vang, thấy mọi động tác đi lại nằm ngồi như vết chim bay, như làn khói tổ. Quán suốt như vậy, lần lần sẽ thần thục, giả quán. Đó, có nghĩa là ở đây á, là Ngài Đỗ Thuận Ngài dạy á, là đi vào cái cảnh giới thứ hai á, là khác hơn giả quán của Đại sư Chí Khải. Là chúng ta phải khởi ra diệu dụng rồi, thì đi sâu vào cái con đường Phật sự độ sanh đó, mà tuy độ sanh rồi mà không thấy mình độ sanh. Tuy thuyết pháp, tuy giảng pháp, tuy hướng dẫn chúng sanh, nhưng mà không thấy mình làm. Giống như chim bay rồi như làn khói tổ. Mà quán suốt như vậy á, thì thần thục gọi là giả quán. Có nghĩa là trong lúc mà quý thầy hành đường, trong lúc quý thầy làm chỉ nhật, trong lúc quý thầy chẻ củi cho đại chúng mà cũng không thấy mình làm. Mà đã không thấy mình làm rồi á, thì cái người huynh đệ bên cạnh mà họ đi chơi đâu mặc cỡ mình cũng thành vấn đề nữa. Mình coi như lúc này mình làm, bản thân mình không thấy rồi, thì làm gì mình thấy người kế bên nữa. Mà ngay trong tức khắc đó tự nhiên ngộ nhập được cái không hải tam muội, bước vào cái con đường Bồ Tát Đạo nào cũng hay. Có nghĩa là mình không thấy mình làm rồi, làm gì mình thấy người khác. Mà thấy được như thế rồi thì chúng ta rất là an ổn trong cuộc sống. Đó, mà cái diệu thực này là cái diệu thực nhà thiền đã chỉ dạy rất là nhiều. Ngày xưa tôi dạy quay nghi hay là dạy qua cái phần tỳ ni á, là chủ yếu mình tu là tu ở chỗ đó. Đó, sau khi mà thấy suốt như thế rồi á, thì lúc này quý thầy trẻ củi, quý thầy hành đường, nó cũng bớt nhập hơn ngày xưa. Cho nên có những người họ nói á, tại sao á, mà quý thầy trẻ tuổi bỏ hết tất cả đi vào cái con đường này, nếu không có một cái pháp nào để chúng ta nắm bắt, nếu không có pháp là bảo đảm quý thầy tu một thời gian, quý thầy sẽ chán nản, không muốn tu nữa. Mà sẽ dĩ được như thế á, thì Đức Phật biết được cái đời mạt pháp này phải dùng những nhiều phương tiện đi vào cuộc đời này. Mà đi vào cuộc đời này rồi á, thì phải có một cái diệu dụng năng lực riêng. Mà diệu dụng năng lực này là chư Phật chư Tổ chỉ hết rồi. Mà mình gì? Quên, mình không áp dụng. Đúng không? Mà áp dụng được rồi á, mình thấy sao? Thì lúc này á, tâm đại bi càng tăng trưởng, sẽ trở lại bồi dưỡng cho trí tuệ bát nhã như quyển. Và bát nhã tăng trưởng bao nhiêu cũng sẽ trở lại bồi dưỡng cho tâm đại bi bình đẳng bấy nhiêu. Nếu mà trên bước đường đi thỉnh kinh á, mà chỉ có một mình tam tạng á, thì sao mà thỉnh kinh được, đúng không? Tam tạng là tiêu biểu cho tâm đại bi. Mà tâm đại bi mà không có cái trí tuệ á, không có tề thiên á, tức là tôn ngộ không á, thì bảo đảm thỉnh kinh được. Cho nên giữa tam tạng và tôn ngộ không là phải đi song hành. Tức là muốn đi vào cuộc đời này á, mình có tâm đại bi đã đành rồi, nhưng mà phải có huệ bát nhã. Người ta nói mà từ bi mà thiếu trí huệ thì từ bi thì sao? Không. Từ bi mà không có trí huệ cũng được. Mà trí huệ mà không có từ bi là thành là gì? Thành ra ở đây nói giống như là con chim phải có hai cái cánh. Muốn đi vào cuộc đời này là phải bồi dưỡng. Tức là tâm đại bi càng tăng trưởng thì bồi dưỡng cho cái trí tuệ bát nhã. Quý thầy nghiệm đúng cái phương pháp mà phương pháp là thượng dạy. Chúng ta tu giữ giới được thanh tịnh, được có một cái định tĩnh rồi á, thì lúc này tuệ nó phát sanh. Mà tuệ phát sanh rồi, quý thầy mới cảm được cái nỗi khổ trong cuộc đời này. Cảm được, mà chính cái cảm đó, thì lúc này là gì? Huệ bát nhã nó tăng trưởng, hay lắm. Mình tu một thời gian mình thấy đúng là cái Phật Pháp này huy diệu lắm. Mà chính nhờ cái huy diệu đó, chúng ta đi vào cuộc đời này có năng lực lớn. Sở dĩ ở đây á, quý thầy thấy á, hồi trưa có một Phật tử tác bạch, cái cô đó chính chúng tôi quen rất là thân chứ không phải. Cô đi ba bước cô làm một bài thơ, quý thầy thấy cô đọc thơ liên tục, là tưởng cô đi ba bước cô làm một bài thơ, cô đi ba bước cô làm bài thơ. Quý thầy mà chỉ cái gì là quý thầy chỉ cái câu cợp là cô làm bài thơ cũng cợp, ví dụ gì đó. Chỉ mặt trăng là cô làm bài thơ về mặt trăng, chỉ đâu cô làm đó. Nhưng mà tại sao cô vẫn tha thiết đến đây đảnh lễ trên hòa thượng, dưới thầy chủ trì, rồi chúng tăng ở đây tha thiết cúng dường, thì cổ mới bộc bạch với chúng tôi, nói được nhưng mà cô làm được. Cô nói chính chúng con khẳng định luôn là chúng con biết hiểu được, hiểu biết hết, nhưng mà thực hành không có được, không có trọn vẹn bằng quý thầy. Cho nên chúng ta được một cái môi trường tốt, được gặp hòa thượng rồi á, thì chúng ta phải phát huy cái chỗ này. Mà từ cái huệ bát nhã tăng trưởng rồi á, thì quý thầy mới có một cái diệu lực, năng lực lớn đi vào cuộc đời chuyển hóa họ được. Vào cái thời này phải có một cái năng lực diệu dụng, mà chính cái diệu dụng này là chúng ta chiêm nghiệm về cái pháp tu. Tức là ngồi thiền, thấy bao nhiêu vọng tưởng chúng ta đều đưa về cái chỗ gì? Vô dư y niết bàn. Tức là huệ được tăng trưởng. Lúc này vọng tưởng không sợ nữa. Các ngài khẳng định luôn, lúc này vọng tưởng là biến thành đại trí, biến thành cái tệ bát nhã rồi, không có còn sợ như ngày xưa nữa. Thì cho nên ngồi thiền, ngồi là vào cái cân định liền, ngồi là vào định liền. Bây giờ thấy được vọng tưởng là không tự tánh mà thấy được vọng tưởng không tự tánh á, thì lúc này nó tăng trưởng cái tâm đại bi lên, thương cái nỗi khổ của chúng sanh. Mà thương cái nỗi khổ chúng sanh rồi á, thì làm gì? Cố gắng tu, chuyển hóa bản thân mình để giúp ích người khác. Đó, cho nên sau khi mà thấy được như thế rồi á, thì lần lần tâm đại bi ấy trở thành bao la bình đẳng, trải rộng cho tất cả pháp giới cùng tất cả chúng sanh. Không những cho chúng sanh bị khổ lị, mà cho cả những chúng sanh hiện không khổ lị. Vì sao? Vì Bồ Tát nhận thấy rằng mọi chúng sanh dù ở ác đạo hay ở tầng trời cũng đều chung những ám chướng ngăn che, không hiểu rằng chính mình chỉ là hiển hiện, lại cứ lầm tưởng rằng mình là thật có, nên cứ trôi lăn trong ba cõi. Tức có nghĩa lúc này cái tâm đại bi rộng thương không phải thương những người, những chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà thương những chúng sanh ở tầng trời cao. Đúng là tâm Bồ Tát rộng lắm, trùm pháp giới mà. Thương rằng ở những cõi trời họ cũng chấp thân tâm là có thật, pháp giới là có thật, mà chính chấp cái đó cho nên trôi lăn trong ba cõi. Đó. Thì bước qua cái phần ba, tức là quán trung đạo, giả quán khá thường thuộc rồi, thì bước vào trung đạo song chiếu, tức là chỉ quán song tu, là pháp tu thiền, hay tam ma đề của Kinh Lăng Nghiêm, tức là quán chiếu cả hai, không và giả, luôn trụ tâm mình ở nơi không hải lặng lẽ, mà vẫn luôn khởi vô lượng diệu hạnh để độ sanh. Có nghĩa là mình lúc này độ sanh rồi, mà luôn luôn ở trong na già thường tại định. Có nghĩa là luôn luôn ở trong định, đi, đứng, nằm, ngồi, đều ở trong định, nhưng mà không có chết chìm trong định đó, mà luôn luôn khởi ra cái diệu dụng, đó, để độ chúng sanh. Lúc đó nguồn năng lực của tâm cùng các diệu đức đều nảy nở, như một cánh rừng đầy hoa thơm cỏ lạ. Lúc đó những luồng quang minh phát ra từ những tâm niệm vô nhiễm của hành giả trở thành kỳ ảo và cực kỳ thần tốc, luôn luôn không ngừng. Nghĩ làm con thoi qua lại giữa không hải của tâm thức và những cảnh giới của pháp giới. Sự song chiếu hay qua lại thần kỳ đó ngày càng khiến cho tâm thức hành giả, tức là lọt sâu vào không hải của chân không, mặt khác ngày càng nhập sâu vào những cảnh giới bao la của pháp giới. Tức là lúc này quý thầy có một diệu lực lớn để đi vào cuộc đời này, thấy các pháp là duyên hợp, là giả có, nhưng mà không nỡ bỏ chúng sanh. Hồi trưa cái cô đó là một bài thơ tặng cũng rất là hay đó, nói ông thầy, nói thầy trụ trì đây đó, là mai này mà vào gì, vào niết bàn rồi đó, vô sanh niết bàn nhưng mà không gì. Cô nói là không bỏ cái người mà chăn trâu ngu gì đó, có nghĩa là cô nói là đừng có bỏ cổ đó, vào cảnh giới vô sanh niết bàn rồi mà tha thiết thỉnh thầy trở lại cõi đời này để độ con. Ý cái câu thơ là như thế, có nghĩa là vào cái cảnh giới mà không hải tam muội, từ nơi chân tâm phát khởi diệu dụng rồi thì đi vào cuộc đời này. Cho nên quý thầy ở đây á, là quý thầy đừng có hy vọng mình ở đây luôn. Ở đây quý thầy giỏi lỗi lắm là 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm quý thầy phải đi, đâu ở đây luôn được. Tôi mai này tôi cũng phải rời thôi, mình phải đi làm Phật sự chứ, đúng không? Đâu có ở đây được. Ở đây là hòa thượng nuôi mình giỏi lắm là 10 năm thôi hoặc 15 năm. Còn mai này mình phải gì? Mình phải ra đi. Ra đi mình xuống núi để mình dìu dắt những người khác khổ hơn mình nữa. Mà dìu dắt người khác khổ hơn mình á, mà nếu chúng ta không có một cái diệu lực năng lực lớn trong cái chân tâm của mình á, phát khởi ra, thì chúng ta bị chúng sanh thì sao? Quá độ mình lại, đúng không? Cho nên muốn được như thế thì ngày hôm nay chúng ta định vị lại, chắc chắn cái điều đó thì chúng ta phải tu, phải chuyển hóa. Cái đời này chỉ có quý thầy tu thôi thì mới thầy mới ra làm Phật sự nó được toàn mãn, được viên mãn được, còn cái học nó chỉ là phần phụ thôi mà phải tu đó. Thì qua cái phần chánh văn, Tổ Quy Sơn dạy tiếp: sức thử một bỉ thăng trầm bì cực, vị miễn tam lưng hà thời hưu tức, nghĩa là thoát đây chìm kia, lên xuống cực nhập, chưa khỏi ba đường bao giờ thôi dứt. Có nghĩa ở đây Tổ nói mình thoát, sau khi mình thoát khỏi cái cõi địa ngục rồi thì mình chìm vào cái cõi ngạ quỷ, rồi thoát cái cõi ngạ quỷ cái mình chìm vào cái cõi súc sanh, rồi mình thoát cõi súc sanh mình chìm vào cõi người của trời, không có thoát được ba cõi lên xuống đó. Giống như mà chàng cùng tử gì đó, tham liến cõi đời ấm duyên thành chất, từ sanh đến già chọn không gì được. Có nghĩa là mình tham liếng cái cõi đời này, cái cõi đời ô trượt này thì ấm duyên thành chất, rồi từ sanh đến già chọn không được cái gì hết. Mà chọn không được gì hết á thì mình vào mình tu Phật mình biết rồi á thì chỉ có một phương pháp duy nhất thôi là bắt mình buông, tức là buông xả đó. Mà buông xả thì mình vượt thoát à, nhưng mà nói thật ra buông cũng được, đúng không? Cho nên á, chúng ta học qua cái phần kinh Pháp Hoa để thấy được rằng á, cái pháp đa bảo của Phật á, là chỉ trụ giữ hư không, chứ không có trụ đâu khác á. Trụ giữ hư không là buông xả cái pháp thế gian này, buông xả cái mặt đất ô trượt này thì chúng ta mới bước vào cái con đường vô trụ được. mà các vị Bồ Tát hay là chư Phật á, chư Phật Thích Ca Mâu Ni á, Phật Thích Ca Mâu Ni mà muốn vào cái tháp Đa Bảo đó thì cũng phải trụ giữ hư không. Cuối cùng là chúng ta phải buông xả thôi. Còn mà dính líu một cái gì đó, tham luyến cái cõi đời này á, thì từ sanh đến già nhìn lại cũng có được gì hết. Quý thầy, đây là một cái bài pháp mình phải chiêm nghiệm. Có nghĩa là chúng ta vào đây tu học, nhưng mà chúng ta không có một lúc nào, một lần nào đó chứng nghiệm về cái pháp buông xả này á, thì bảo đảm quý thầy á, tu rất là khó. Tu khó lắm chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà sau khi thấy được rồi á, thì mình làm bất cứ sự việc nào mình cũng đều dễ dàng mình buông, chứ mình không có nắm bắt. Làm bất cứ trường hợp nào. Đó. Cho nên là trong thiền thoại cái ghi lại đó, có một cái anh tiều phu này, cái anh vào rừng, anh kiếm củi, thì anh đang đi bất thình lình, cái anh rớt xuống vực sâu, cái sau khi mà anh hoảng hốt, anh nấm được cái sợi dây, rồi anh kêu cứu, anh mô Phật suốt luôn, anh kêu Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, tha thiết. Thì trong cái tinh thần của nhà Phật á, có cảm thì sao? Ứng, không có cảm mà có ứng à. Thì sau khi mà anh tha thiết, anh kêu Phật cứu á, thì Phật hiện ra, hiện ra giữa hư không. Phật nói, nè, ta sẽ sẵn sàng cứu con, nhưng mà với một điều kiện á, là con có tin lời của ta không? Thì anh tiều phu này nói là, giờ phút này á, bây giờ mà Phật nói sao con cũng tin hết á, bây giờ không tin là chết làm sao? Thì lúc này Phật nói, bây giờ con hãy buông ra, ta sẽ cứu. Thì lúc này nói là nếu mà con buông rớt xuống vực thẳm chết làm sao? Thì Phật lắc đầu biến mất. Hôm qua cái câu chuyện này thấy giống mình không? Phật nói mà muốn được cho Phật cứu khỏi rớt vào cái vực thẳm địa ngục ngạ quỷ súc sanh này á, thì ông buông ra đi ta cứu chứ. Buông ra đi, cứ dám buông đi ta sẽ cứu. Mình nói buông ra thì tự nhiên nó bị cái gì? Buông ra không dám buông. Đó, cho nên ở đây quý thầy thấy không phải là chuyện đơn thuần. Cho nên á, có một vị tăng đến hỏi bố đại hòa thượng á, thế nào là đại ý Phật pháp? Bồ Tát Di Lặc không phải như là Tổ Hoàng Bá đánh ba gậy. Lúc này Bồ Tát Di Lặc buông cái bịch xuống một cái. Với thầy thấy mà trong cái những cái hình tượng Bồ Tát Di Lặc đó đeo cái bịch đó, bỏ kẹo, bỏ cơm rồi cho con nít đó. Hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, ngài không có đánh. Ngài bỏ cái bịch xuống cái bịch. Rớt cái bịch xuống một cái. Đó là đại ý Phật pháp á. Muốn mà biết đại ý Phật pháp thì ông buông đi. Thì lúc này ông tăng ông cũng ngộ ra. Ông nói như vậy thì thế nào là diệu dụng cổ thiền? Thì ngày sau quát cái bịch lên mà đi thẳng. Tưởng rằng buông không còn cái gì nữa, mà chính cái buông đó là đằng sau cái buông đó nó có một cái gì đó, tức là diệu dụng của pháp giới. Buông đi, và thượng dạy cái bài pháp đó, buông tất cả là được tất cả. Mà chính cái quyển đó là tôi nói thật luôn á, tôi làm là biết mấy ngàn cuốn mà ra bao nhiêu người ta cũng thích hết á. Người ta thích là gì? Buông tất cả mà tưởng hết là được tất cả, lại thích nữa. Mà thích trong đó không phải là gì? Đố quý thầy. Thích trong đó mà tôi nói Phật tử à, tôi nói quý Phật tử mà thích trong đó nó còn cái ngã chen vào trong đó nữa. Chưa biết cái nội dung trong đó, thấy buông tất cả, được tất cả rất là ham. Buông hết rồi tưởng gì? Được tất cả. Được tất cả, họ nghĩ chắc rằng được tất cả làm giàu. Mình buông cái gì? Mình buông tham sân si, mình sẽ cất nhà lầu rồi con cái đổ đạt, họ nói gì đó. Tôi nói coi chừng lại coi trong cái bài này bài thượng dạy khác đó nha. Chứ không phải nói buông tất cả rồi mình tự nhiên mình làm giàu có rồi lên. Mà đây buông xuống một cái thì nó có một cái diệu dụng. Mà diệu dụng đó đi vào cuộc đời này, người ta đau khổ mà mình không đau khổ. Chính cái đó là diệu dụng của thiền. Đó, cho nên ở đây á, nói rằng có những lúc chúng ta buông mà chúng ta không dám buông. Hồi bữa có một ông thầy ở thành phố lên đây xin tập tu mình đó, xin là 3 tháng. Thì thầy cho cũng cho tập tu. Mà thầy đã tâm sự như thế này, nói rằng, ủa quý thầy trong nội viện đó, có nghe điện thoại di động không? Tôi nói không. Ở đây bà thượng là cấm luôn á. Rồi có coi xem báo gì không? Tôi nói cũng không luôn. Xem báo thể thao, báo an ninh, báo này báo kia không luôn. Rồi có xem TV không? Tôi nói không luôn. Rồi có ở đây quý thầy mà mới vào xuất gia có được lấy máy nghe máy không? Tức là nghe máy nghe băng kinh thôi mà tôi nói cũng không luôn. Muốn nghe là nghe tập thể trên này. Chẳng hạn như giờ thứ hai, thứ năm là giờ dạy của hòa thượng. Sao quý thầy hay chứ hả? Trời chắc con ở 3 ngày con chết luôn quá. mà chính cái thầy đó là tu lâu, thầy tâm sự luôn, nói chắc con chết quá. Hỏi sao vậy? Sao nó để nó trống sao hay vậy? Để nó không có nghĩ gì hay vậy? Mà chính cái điều đó người ta sợ là sợ vào đây. Có những người mà đi lên tập tu mà xuất gia đó, hoặc là những người mà tu ở chỗ khác lên cũng tha thiết lắm, người đó cũng có tâm đạo lắm, nhưng mà ở một tháng cái giọt hết, không dám ở. Bởi vậy đây hòa thượng cấm hết, cấm điện thoại di động, rồi cấm nghe nhạc, cấm đủ thứ hết. Mà cho nên ở đây quý thầy thấy được rằng cái sự buông này không phải là chuyện đơn thuần, mà cái sự buông này là một cuộc cách mạng lớn nội tại của mình, chứ không phải chuyện đơn thuần. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại đó, trong hội của thiền sư Phổ Chiếu á, có một vị tăng lớn tuổi, mỗi ngày ông tụng 300 biến chú đại bi, các kinh khác cũng vậy, ban đêm lễ Phật 300 lạy. Thì lúc này á, thiền sư Tiết Đường là thủ tọ trong chúng, ngài thấy gì? Lúc này á, ngài thiền sư Tiết Đường ngộ đạo rồi, ngài thấy ông nhọc nhằn lăng xăng chẳng rảnh, thì một hôm nói với ông, sao chẳng buông đi tất cả? Thì lúc này vị tăng đáp, vừa buông đi á, thì có cảm giác như rảnh rỗi, cho nên phải mượn cái này đắp vào. Không biết thầy thấy không? Mà với cặp mắt của nhà thiền á, thì đến cái giai đoạn này cũng phải buông luôn. Đến giai đoạn này là cũng phải buông sạch luôn. Nhưng mà ông nói ông vừa buông thì tự nhiên cảm thấy như nó có một cái gì rảnh vậy, phải nghĩ cái chuyện khác. Thì hồi nãy tôi nói cái ông thầy đó, ông nói là sao quý thầy hay vậy? Quý thầy không nghe, không cái gì hết. Ở trong này cũng là hay á, chưa nói là quý thầy ngộ đạo. Phan à? Thì tôi nói cũng chưa hay đâu, vào trong thóc càng hay hơn nữa. Vào trong thóc ở yên một mình rồi thì mới thấy nó hay hơn nữa, nó quy diệu hơn nữa. Còn ở trong nội viện thì chưa đâu. Mà có dịp mà thầy vào đây thầy nhập chúng rồi đó, thì được trên hòa thượng thầy chủ trì sắp thầy vào 49 ngày hoặc 2 tháng gì đó, thì thầy mới thấy cái hay hơn nữa, quy diệu hơn nữa. Đó, cho nên ở đây nói là ông tăng này, ông nói là vừa buông đi thì cảm giác như rảnh gì đó, như rảnh rỗi. Cho nên kỳ này là thầy chủ trì ở đây làm cái gì, cái giống như cái thanh vi mà ở trong thất là không được đem bất cứ cái cuốn kinh nào vào nữa, lúc đó càng không phải chuyện đơn thuần nữa, không? Tức là vào đó nhập 3 tháng hoặc 4 tháng không có đem gì vào hết, thì lúc đó mới đối diện là chính mình, thấy rõ được mặt thật của mình. Đó, thì nhân đó ngài mới khai thị đại chúng, tức là ngài hợp đại chúng, ngài khai thị như thế này: đây là sức tinh chưa đủ, có nghĩa là không dám buông là sức tinh mình chưa đủ. Sở dĩ bình thường ta nói với các huynh đệ, chẳng cần huynh cơ cảnh khác, thế nào là cơ cảnh? Phật gọi là cơ cảnh, Pháp gọi là cơ cảnh, huống là tất cả văn chương tạp sự, nếu giữ chỗ nhàn nhàn, tự nhiên hư mà linh, tịch mà diệu, giống như trái bầu để trên mặt nước, thông thả không kìm, không buộc, chạm đến liền động, đẩy đến liền soi, thật là được đại tự tại. Có nghĩa là chúng ta buông hết đi, chúng ta ngồi lặng lẽ trên bồ đề, khám nghiệm được chân lý của Phật pháp là từ nơi mình, mà thấy được như thế rồi á thì sao? Tịch mà diệu, mà gì nữa? Hư mà linh. Chúng ta đâu dám buông đâu. Không dám buông như thế, cho nên ở đây mình phải làm gì? Tối lại phải sám hối sáu căn, đúng không? Chứ còn mà cái pháp hội của ngày Lâm tới đó, là ông Bùi Huôn đến, ông nói đó, bạch hòa thượng, sao đây con thấy thầy dạy kinh điển gì hết à? Rồi không thấy tụng kinh tụng gì hết à? Như vậy đây tu làm gì? Thì tổ lập tới nói tu làm Phật. Làm Phật thì cũng có ba cái đó. Nhưng mà ở đây mình còn yếu quá, cho nên mình phải mượn phương tiện. Mà mượn phương tiện đi vào đạo này, thì đến cái chỗ rốt ráo thì không còn cái chỗ này nữa. Đó, mà được như thế rồi thì được đại tự tại đi vào cuộc đời này. Nghe nói như thế cái quý thầy bỏ thùng kinh, bỏ sám hối, khỏi lạy Phật luôn. Thì cũng đó chưa được, mình phải nghiệm lại mình. Ở đây sẽ dễ ngày khai thị là chúng ta làm mà đừng có chấp. Chỉ là chợ duyên thôi chứ không phải là chỗ cứu cánh. Mà chỗ cứu cánh rốt ráo giống như lục tổ vậy, vô nhất hoặc. Mà vô nhất hoặc rồi thì có bám được chỗ này không? Đúng không? Đến cái chỗ rốt ráo rồi thì gọi là vô nhất hoặc. Đó. Thì trong Đục Ngũ Đăng Hội Nghiêm cái ghi tiếp lại một câu chuyện. Quách Đạo Nhân lúc mà ở nhà thì ông chuyên làm nghề thợ rèn, thường đến tham quán thiền sư Chung ở Cảnh Đức. Một hôm thiền sư Chung khai thị, ông chỉ buông xả cái nặng kia, soi lại mình mà tham cứu, không cái gì mà chẳng xong. Một hôm thiền sư Trung Thượng Đường nói, thiện ác như mây nổi, khởi diệt đều không có chỗ vào. Ngay đây ông tức khắc đốn ngộ, từ đó ông nói nhiều điều dị thường, đến khi sắp chết ông từ biệt mọi người, ngồi kiết già nói kệ: lục thập tam niên đã thiết, nhập dạ phiên bành bất kiệt, kim chiêu phóng hạ thiết trì, hồng lô biến thành bạch tiết. Có nghĩa là 63 năm đập sắt, ngày đêm thổi lửa không thôi, sáng nay chài sắt buông rồi, tức là trong lò hồng biến một thành một giọt tiết. Có nghĩa là qua cái bài kệ này quý thầy thấy được rằng á, ông là chỉ là một thợ rèn thôi, nhưng mà đến thiền sư Trung khai thị nói ông như thế này là phải buông xả cái nặng kia, soi lại chính mình mà tham cứu. Thì sau khi nghe một câu đó thôi thì ngày đêm ông tham cứu chính lại bản tâm của ông. Thì một hôm ông đến pháp hội á, thiền sư Trung Thượng Đường nói, thiện ác như mây nổi, khởi diệt đều không có chỗ nơi, ngay tức khắc ông đốn ngộ. Thì qua cái pháp môn của hòa thượng cũng như thế thôi, có những lúc chúng ta khởi niệm thiện, có những lúc chúng ta khởi niệm ác, nhưng mà nhìn lại nghiệm lại nó giống như mây nổi, không có thật. Nếu mà không thật thì sáng nay quý thầy khởi niệm ác với người nào đó thì sáng nay, trưa nay, chiều nay, tối nay đều là niệm ác hết, nhưng mà chỉ cần 5 phút là nó không có mặt nữa, niệm ác không có mặt. Rồi chúng ta khởi một niệm thiện cũng vậy, mà khởi diệt chúng ta nhìn lại nó không có chỗ nơi, mà chính không có chỗ nơi tức là không có tự tánh, mà không có tự tánh là cái gì chiếu soi vào chính cái chỗ đó mà ngài Huệ Minh thâm nhập được, là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Chúng ta đừng có nghĩ rằng á, nghe nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác rồi không biết cái gì, mà cái gì thấy được không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chỉ cần soi trở ngược tham cứu thì tức khắc đốn ngộ. Sau khi đốn ngộ rồi á, thì những lúc bình thường ông nói những điều rất là dị thường, rồi sắp tịch á, ông từ biệt hết tất cả người thân. Quý thầy thấy không, tu có được cái diệu lực như thế gì đó, và nói một bài kệ đó. Rồi qua cái phần, cái câu chuyện thứ ba nữa để cho quý thầy thấy á, có những lúc chúng ta, mình nói là buông xuống á, thì sao? Cái niệm buông xuống cũng phải buông luôn. Cái hạn như bây giờ mình nói là buông vọng tưởng, mà cái niệm á, buông vọng tưởng cũng phải buông sạch luôn. Tức là trong tâm mình nó không còn một cái niệm thứ hai nữa, thì mới đó gọi các chỗ thù thắng. Thì tôn giả Nghiêm Dương hiệu Thiện Tính đến hỏi thiền sư Triệu Châu, một vật chẳng đem đến thì thế nào? Triệu Châu đáp, buông xuống đi. Đã là một vật chẳng đem đến lại buông xuống cái gì? Buông chẳng được á thì ông gánh lên mà đi. Ngay tức khắc sư đốn ngộ. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ông đến ông nói như thế này, một vật chẳng đem đến thì thế nào? Triệu Châu đáp, buông xuống đi. Cái mà vô nhất vật, cái mà không một vật á, ông vừa khởi một cái niệm lên là không một vật, thì cái gì biết khởi niệm lên thì cũng phải buông luôn. Thì lúc này ông nói á, đã là một vật chẳng đem đến lại buông xuống cái gì? Buông chẳng được thì ông gánh lên mà đi. Thì tức khắc ông đốn ngộ. Qua cái phần này để cho thâm nhập thêm cho quý thầy thấy. Rồi chánh văn, căn bản vô minh, nhân tư bị hoặc, Quan Âm khả tích, sát na bất chắc. Nghĩa là căn bản vô minh, nhân đây mê hoặc, thời giờ đáng tiếc, khoảng khắc khó lường. Thì đây nói là sẽ dễ chúng ta luân hồi trong sanh tử, bị mê hoặc cái thân, rồi tâm, các pháp, là do cái thằng gì? Vô minh, hoặc là căn bản vô minh á. Mà ở đây tổ dạy mình á, muốn phá cái này á, thì phải ra sức công phu, thời giờ thật là đáng tiếc, khoảng khắc thì khó lường. Đó, thì cõi gốc sanh tử á, thì chư Phật, chư tổ dạy mình á, đều do vô minh, có nghĩa là không sáng suốt. Mà vô minh này từ đâu có? Bây giờ quý thầy hỏi nè, trong 12 phần nhân duyên, Đức Phật nói là vô minh đứng đầu, chứ nữa, vô minh là duyên hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu duyên sinh, lão tử. Như vậy chúng ta đặt lại một vấn đề, vô minh từ đâu có? Vô minh này từ đâu ra? Bây giờ mình có mặt ở đâu, ở đây nè, thì mình phải đặt vấn đề lại, vô minh này từ đâu có? Để mình phá nó, đúng không? Như vậy vô minh từ đâu? Biết không? Ai biết vô minh từ đâu? Đây trong thiền thoại mà có ghi lại câu chuyện đó. Thiền sư Bất Không cùng vua Đường Đại Tông đang bàn luận về Phật Pháp. Đang bàn luận gì đó. Thì có ông Quan Hầu Ngũ Triều Ân, ông không có thích, ông cũng tặc đố mà, ông mới sang vào. Ông hỏi như thế này, Phật bảo tất cả chúng sanh đều là Phật, thì vô minh này từ đâu mà có? Thì lúc này thiền sư có nói với mình, ngài gạt ngang, ông hả, ông không được hỏi câu đó, ông là cái gì mà ông hỏi câu đó. Cái lúc này á, ông quan triều ông giận lên, ông đỏ mặt, thì thiền sư mỉm cười chỉ nói, vô minh từ đó mà có. Quý vị thấy không, từ đâu mà có, mình thấy này đâu có vô minh đâu, nhưng mà đụng một cái là đó, vô minh từ đó mà ra. Như vậy mình phá là phá gì? Phá thằng nhân chứ không có phá quả được nữa. Bây giờ mình lỡ sanh ra cuộc đời này rồi, thì bây giờ mình phải phá cái gì? Tức là phá cái nhân, là không gì? Không gì? Không ái, không có tham ái đó. Mà phá cái thằng ái thủ rồi, tức là không có chấp ngã. Bởi vì thiền sư bất không, dầu cho ngài nói mình cũng vui cười thì vô minh này nó chuyển quá rồi. Mà mình chỉ cần giận lên một cái thì thiền sư chỉ mặt liền, vô minh từ đó mà có. Từ cái sự chấp ngã này mà có ra chứ có gì đâu. Đó, cho nên sau khi mà thấy được như thế rồi á, thì trong mà kinh A Hàm nói á, là sao gọi là vô minh, có nghĩa là không rõ về cái pháp tứ đế, khổ, tập, diệt đạo, đó gọi là vô minh. Nhưng mà qua cái kinh Lăng Già là không rõ đệ nhất nghĩa đế, trung đạo đế, gọi là vô minh. Rồi qua cái kinh Nguyên Giác là gì? Không gì, không rõ được thân tâm. Nhưng mà đến với thiền tâm nói như thế nào? Thế nào là vô minh? Ngài dạy phải như mình dài dòng, quên tánh giác. Hỏi thế nào là vô minh? Quên tánh giác. Quên tánh giác là vô minh, mà nhớ tánh giác lại thì không có vô minh. Cho nên tu thiền là mình nói thật luôn là hàng ngày là quý thầy đều sống trong Phật tánh, nếu chúng ta chiêm nghiệm lại, chứng nghiệm lại. Nếu mà chúng ta mà sống từng phần giác á, thì sư Hữu Quang nói phá từng phần vô minh á, là chứng từng phần pháp thân. Dễ không? Hàng ngày mình cứ làm từ từ như đó thôi. Giống như là mình đi làm từ từ, làm mướn thôi cũng được. Hốt phân, hốt cỏ cũng được, giống như chàng cùng tử vậy. Mình chưa đi vào đốn ngộ được, con đường mà triệt ngộ được, thì chúng ta giống như chàng cùng tử, ăn từ từ, đúng không? Hả mà, chúng ta nhớ được tánh giác của mình á, thì vô minh vắng bóng. Mà quên một cái thì vô minh có mặt. Đó. Mà vô minh á, thì có hai phần. Thứ nhất là căn bản vô minh, thứ hai á, là chi mạc vô minh. Tức là có thân này rồi á, thì căn bản vô minh đã qua, chỉ còn cách diệt chi mạc vô minh. Mà chi mạc vô minh ở đây á, tức là ái và thủ, theo tinh thần của nhà Phật á. Có nghĩa là có thân này rồi, á, mình sở dĩ mình có cái thân này rồi, á, thì gọi là căn bản vô minh. Mà muốn phá cái chi mạc vô minh này, á, chỉ có còn cách là phá cái ái và cái thủ. Thì mới phá được chi mạc vô minh. Mà chi mạc vô minh này phá rồi á, thì vô căn bản vô minh cũng quán bóng luôn. Đó. Chánh văn kim sanh không quá, lai thế chất tắc, tùng mê chí mê, giai nhân lục tặc. Có nghĩa là ngày dạy là đời này luống qua, đời sau ngăn lách, từ mê đến mê đều do sáu giặc. Có nghĩa mà đời này chúng ta không tu, không gắn gỗ tu á, thì sao? Đời sau chúng ta ngăn lách. Có những người nói là cái căn cơ của hòa thượng cao quá, đúng không? Rồi căn cơ thầy trụ trì ở đây nữa. Thôi bây giờ mình tu mình gieo duyên thôi, mình tu thời gian nữa mình sinh hoàng tục gieo duyên thôi. Bây giờ mình tu biết bao giờ mình thành tựu như các ngài. Cái nghĩ như thế rồi cái mình chán nản đường tu, mình muốn tu. Nhưng mà ở đây nói nè, đời này mà mình bỏ qua đó thì đời sau mình tiếp tục mình mơ nữa chứ đâu phải là mình hay ho gì đâu. Nhiều khi mình bị sa đổ nữa. Mà ở đây là sở dĩ các ngài thành tựu như thế là nhiều kiếp các ngài tu rồi, nhiều kiếp các ngài gieo cái hạt này rồi, bây giờ thành quả. Mà kiếp này quý thầy không gieo hạt thì bảo đảm kiếp sau làm sao gặt quả được. Cho nên nói là đời này mà luống qua thì đời sau nó ngăn lấp bích lấp luôn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu hành, chúng ta hạ thủ công phu, chúng ta sám hối, chúng ta tọa thiền chỉ là làm gì? Để ngày mai kia chúng ta ra nó nhớ nhiều hơn, nó thành tựu mau hơn những người khác. Đó, cho nên ở đây nói à, đời này luống qua thì đời sau ngăn lấp. Cho nên cổ đức nói là muôn kiếp không tu muôn kiếp khổ, một đời không ngộ thì quãng đời sầu. Có nghĩa là muôn kiếp mình không tu thì muôn kiếp nó khổ mãi thôi. Ngày hôm nay chúng ta thức tỉnh được rồi thì chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa. Chứ bây giờ mình nói là mình tu biết bao giờ được như các ngài, nói như thế rồi thì nó luống qua. Mà luống qua thì đời sau ngăn lấp, từ mê đến mê á đều do sáu giặc. Đó. Rồi chúng ta học tiếp. lục đạo quảng hoàng, tam giới bồ bạc, tảo không minh sư, thân cận cao đức, có nghĩa là qua lại sáu đường, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lăn lóc trong ba cõi, cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì lúc này chúng ta thức tỉnh làm gì? Sớm tìm minh sư, thân gần cao đức, có nghĩa là sớm chúng ta phải tìm minh sư, rồi sao nữa? Chúng ta phải thân cận những bậc cao đức. Mà trong kinh A Hàm, trong kinh Tăng Chi Bộ, Phật dạy người xuất gia phải lựa chỗ y chỉ và chỗ không y chỉ. Quý thầy biết rồi phải không? Thứ nhất là chỗ không y chỉ và chỗ y chỉ sao? Chỗ ở nào những điều ác tăng trưởng, điều thiện tổn giảm, lại không đủ tứ sự cúng dường, tức là cơm ăn nè, áo mặc nè, giường chõng nè, thuốc thang nè. Phật dạy nên đi khỏi thưa thầy trụ trì. 3 giờ sáng cái thầy đón xe thành bưởi đi mất luôn, khỏi thưa, cũng không có lỗi, nghe lời Phật dạy mà. Cái thầy dám làm gì không? Có nghĩa là có những lúc chúng ta đến chỗ nào đó, điều ác tăng trưởng, điều thiện tổn giảm, mà thiếu 4 cái sự cúng dường, tức là cơm ăn, áo mặc, giường chõng, thuốc thang, thì trong này Phật dạy nên đi, mà khỏi thưa thầy trụ trì, không cần phát bạch. Tại sao Đức Phật dạy như thế? Nhưng mà quý thầy nghiệm lại ở đây nè, điều ác quý thầy tăng trưởng hay là tổn giảm? Và điều thiện nó như thế nào? Mà được 4 sự cúng dường nữa, phải không? Cho nên ở đây mình tu càng ngày, chẳng hạn như chúng tôi ngày xưa vào đời, ở ngoài đời không phải như bây giờ. Nói thật luôn. Mà mình càng tu mình thấy được rằng, điều ác nó càng ngày tổn giảm, mà điều thiện càng ngày càng tăng trưởng. Cho nên giàu khó khăn cái mấy, giàu những cái nghịch cảnh đến, chúng tôi cũng ráng bám, cố gắng mà tu, chứ không phải mình ham danh lợi gì. Mà đây nó có một cái môi trường thù thắng, cho nên mình ráng bám lại mình tu. Dầu cho những cái nghịch cảnh, nghịch duyên nó đến với mình, nhưng mà mình thấy được lời của chư Phật dạy, chỗ ở nào những điều ác tăng trưởng, điều thiện tổn giảm, dầu đầy đủ 4 sự cúng dường, cũng nên đi khỏi thưa thầy trụ trì. Có nghĩa là đầy đủ 4 sự cúng dường, cơm ăn, áo mặc, giường chõng, thuốc thang, đầy đủ hết. Nhưng mà điều ác nó càng ngày càng tăng trưởng, nó bị những cái gì đó chúng ta nó khó tu lắm, cho nên chúng ta phải rời. Đó, bởi vì trong cuộc sống tu hành này, chúng ta không thừa tự thức ăn, mà chúng ta thừa tự gì? Quý thầy nhớ không? Thừa tự pháp. Trong kinh mà Nikaya, Tăng Chi Bộ có kể là một câu chuyện á, một hôm Đức Phật đi khất thực về một bình bát rất là đầy. Rồi Đức Phật ăn một nửa, còn một nửa. Rồi Đức Phật nói có các thầy tỳ kheo nào ăn cái phần còn lại của Như Lai không? Gặp mình là thích không? Ăn không? Ăn chứ, ăn cơm của Phật là có duyên sâu dày, có phước nữa. Thì đưa thầy tỳ kheo thứ nhất, thầy tỳ kheo thứ nhất mà ăn. Và đưa thầy tỳ kheo thứ hai, cái thầy tỳ kheo vào ăn liền. Ăn có phước, con ăn cơm dư của Phật mà. Mình cũng vậy chứ. Thì Đức Phật á, sau khi mà ăn xong rồi á, thì Đức Phật mới hợp đầy chúng lại, nói một bài pháp gọi là thừa tự pháp. Khen ngợi ai? Ca ngợi cái tỳ kheo nào? Tỳ kheo thứ nhất, nói ông này mới gọi là trưởng tử của Như Lai, là gánh quát Phật pháp của Như Lai. Ông này đúng là thừa tự pháp. Còn ông thứ hai là thừa tự thức ăn. Cái này thấy không? Đức Phật giống như thiền sư vậy đó. Mình coi những cái bộ kinh A Hàm này, mình thấy cái lời của Phật giống như thiền sư Nhữ đó. Nhữ coi thử như sao, đệ tử mình sao, coi đứa nào mà nó thèm ăn hay là nó thèm Phật pháp. Mà quả nhiên cái ông thứ hai là ổng thừa tự thức ăn, còn cái vị thứ nhất gọi là thừa tự pháp. Cho nên mình đến ở đây đầy đủ Phật pháp rồi á, thì mình sao? Chỗ ở nào những điều ác tổn giảm, điều thiện tăng trưởng, dù thiếu thốn 4 việc cúng dường, vẫn kiên nhẫn ở mà tu học. Giống như mà thiền sư Phù Sơn Quyển, hay là cái pháp hội của, nhớ của ai không? Thiền sư Đạo, Đạo gì nhớ không? Đạo Giai. Là chẳng hạn như ở đây 100 chúng, ngày nấu 3 ký gạo, ví dụ thôi, ăn cháo xong ăn cơm. Ngày nấu 3 ký gạo, mà sáng nay ông nhà khách ông báo vào là trưa nay có 100 thầy đi đến để thăm hòa thượng, thì ông nói sao? Thêm nước không thêm gạo. Không biết thầy dám ở không? Thêm nước không thêm gạo, chứ không phải như mình đâu. Nghe nói vậy lật đật rồi vào rồi lấy gạo, gạo tốt nữa. Còn ở đây ông dặn luôn, ông dặn chi khó luôn. Thêm nước không thêm gạo. Mà sau khi mà thêm nước vào thì chi khách vào báo, bạch hòa thượng trưa nay có 50 cư sĩ đến thăm hòa thượng nữa. thêm nước vào tiếp. Nói quý thầy dám ở không? Như vậy nhưng mà pháp hội của ngài á, đông đến mức độ mà không có chỗ ngủ luôn. Người ta đến cầu pháp chứ ngày xưa ta tu vậy đó. Vào cái thời Trung Quốc quý thầy thấy cái căn cơ của những vị đó là phải nói là bậc thượng đó. Đi qua cuộc đời này là chỉ cầu pháp thôi, chứ không cầu thức ăn. Thứ bốn là chỗ ở nào những điều ác tổn giảm, điều thiện tăng trưởng và được bốn việc cúng dường đầy đủ. Dầu cho ông thầy trụ trì mà đuổi á, cũng cố gắng xin ở lại tiếp tục tu, bởi vì có ăn, có uống, mà có pháp nữa. Đúng không? Ông mà đuổi là ráng cũng lết lên năn nỉ, thôi cho ở tạm nhà khách cũng được, ví dụ thôi. Cũng ráng xin ở. Bây giờ mình tu mình thấy là điều ác nó tổn giảm nè, điều thiện nó tăng trưởng nè, đầy đủ bốn sự cúng dường. Cơm ăn, áo mặc, giường chẩm, thuốc thang. Bệnh một cái là xuống có thầy thấy trung lo chích. Như thấy thiện này, ví dụ vậy thôi. Bệnh nhất lưng hay nhất gì cái xin một cái xuống thành phố chữa xong hết, hết cái về đây chỉ tiếp. Như vậy thì sao không ở nữa? Mà hỏi thiệt nha, điều ác tổn giảm không? Thật không? Tổn chứ, tổn giảm không? Điều ác tổn giảm mà điều thiện tăng trưởng nó đầy đủ nữa. Cho nên phải ráng ở đây tu một thời gian. Đó. Cho nên là trong thiền Lâm Bảo Quấn, thiền sư Khế Tông dạy, tôn chẳng gì tôn bằng đạo, đẹp không gì đẹp bằng đức. Người có đạo đức tuy là kẻ thất phu cũng không phải là cùng. Kẻ không có đạo đức tuy là bậc vương giả cũng không phải là thông. Có nghĩa là nơi nào có đạo đức, nơi nào có một cái chánh hạnh, gọi là chánh hạnh viên mãn, thì chúng ta phải ráng ở để gặt hái những cái đạo đức mà người trên xông ướp. Quý thầy ở nơi nào mà một vị hòa thượng có đạo cao, có đức hạnh, có năng lực lớn, thì chúng ta giống như gì? Biết không? Hương. Hương tuy rằng mình không được như các ngài, nhưng mà nó cũng thơm lây. Thơm lây không phải là mình có một cái ngã mạn là tôi ở Trúc Lâm, mà thơm lây có nghĩa là mình biết được con đường thánh pháp. Để mai kia cái hạt giống này đi vào cuộc đời này còn nhớ nữa. Đó là thơm cái chỗ đó. Chứ không phải nói mình ỷ rằng mình nói mình ở Trúc Lâm là hay, không phải. Mà chính ở đây nói là rằng mình ở nơi nào có được chánh pháp tu học chuyển hóa thì chúng ta phải ráng cố gắng ở tu học một thời gian. Chứ không phải tôi nói là quý thầy ở đây luôn, nhưng mà phải ráng ở một thời gian dài. Mà chính cái thời gian dài đó chúng ta mới chứng nghiệm về pháp. Còn ở mà bảo đảm 5 năm hoặc rồi 10 năm cũng không có dính dáng gì hết. Đó, cho nên ở đây dạy rất là rõ cái điều này. Rồi, gạn lập thân tâm, bỏ điều gai gốc, đời tự giả hư, duyên nào ép ngặt. Có nghĩa là ở đây nói mình là mình vào đây tu là phải gạn lập thân tâm nè, bỏ điều gai gốc. Quý thầy biết gai gốc là gì không? Biết không? Có nghĩa là tham sân si tật đố ích kỷ là gai gốc của mình á. Mà gai gốc ở đây á thì ngài Hàn Sơn nói như thế này: bảo ông bọn xuất gia, sao gọi là xuất gia? Xa qua cầu nuôi sống, nói tiếp dòng họ sang, lưỡi ngon miệng mồm ngọt, tâm xiểm khúc công thêm, chọn ngày lễ đạo tràng, trì kinh làm công quả, đốt hương cúng thần Phật, thỉnh chuông cao giọng hòa, sáu thời dưỡng khách sân, mỗi đêm chẳng chịu nằm, chỉ quỳ mến tiền cũ, trong tâm chẳng giải thoát, thấy người kia đạo cao, liền ganh ghét chê bai. Thấy người đó có một năng lực lớn hơn mình, cái mình ganh ghét, mình tật đố, tức là gai gốc á. Mà biết được gai gốc là mình chuyển hóa liền. Thấy người kia đạo cao, liền ganh ghét chơi bai, cất lừa sanh xả hương, nam mô Phật Đà Gia. Mình tu mà mình còn những cái niệm đó, còn những cái tâm đó, thì đây á, ngài nói giống như cất lừa. Mà cất lừa quý thầy thấy không, sao mà sanh ra xả hương được? Cất lừa không bao giờ thơm, đúng không? Mình thấy được như đó thì chúng ta chuyển hóa. Xác tột pháp lý chứng ngộ mới thôi, tâm cảnh đều quên, chẳng ghi chẳng nhớ. Lục sáu căn an nhiên, đứng đi lặng lẽ, một tâm chẳng sanh, thì muôn pháp đều dứt. Hết cái bài pháp luôn, Tổ Huy Sơn dạy. Thì sau khi mà hết cái bài pháp này rồi, thì để chúng tôi chia sẻ cho quý thầy một bài kinh ngắn để khích lệ quý thầy, là qua cái phần của Tổ Huy Sơn dạy á, là nhắm cho cái người xuất gia. Nhắm cái người xuất gia là gì? Có nghĩa là mình được cái phúc duyên tốt, cho nên mình mới bỏ hết thân thuộc, bỏ hết tất cả, đi vào cái con đường này. Mà đi vào con đường này á, là với cặp mắt của tổ nói là mình được cái gì? Ai nhớ đọc lên đi. Bây giờ trong một cái bài này quý thầy thấy cái chỗ nào mà hay nhất, bữa giờ quý thầy đọc á, đọc lên giùm thử. Có nghĩa là tổ nói là mình cái duyên may, mình đi vào cái con đường này. Nhớ câu chỗ nào không? Thành An nhớ không? À, đọc đi. Đọc chữ Việt khỏi học chữ, đọc ra chữ Anh. À, đọc lên. Rồi ai thấy gì nữa không? Ở đây chúng tôi nói cái câu đó là đúng á. Câu đó trong bài nó là bố cục trong cái bài. Nhưng mà ở đây tôi nói là, ở đây tôi nêu lên cho quý thầy thấy là trong cái bài Quy Sơn Cảnh Sách này, thì tổ nói mình có một cái duyên may để đi vào cái con đường này. Thì được sáu căn đầy đủ. Mà bữa tôi có học, tôi đọc, tôi nói đường gì? Đường tăng tướng á, dung mạo gì? Dung mạo khả quan, đúng không? Mà bởi do sở dĩ chúng ta được là đường tăng tướng, dung mạo khả quan là do gì? Không phải cái đời này mà nhiều gì? Nhiều kiếp trước rồi, chúng ta đã từng gieo những cái hạt giống rồi. Từng gieo hạt giống này rồi á, mà cái hạt giống này á, theo trong kinh mà Nikaya, kinh Samyutta đó, kinh, một bài kinh ở rừng á, thì chư thiên và loài người nói là cái hạt giống xuất gia này là hạt giống hạnh phúc, hạt giống thảnh thơi. Mà hạt giống này đến mức độ mà chư thiên, phạm thiên đều mong ước. Mà mong ước nói như thế thì nhưng mà cũng khó buông xả, đúng không? Cho nên ở đây chúng tôi đọc lên một bài kinh trong Nikaya để làm tư liệu cho quý thầy đi vào cuộc đời này. Một thở nọ có rất nhiều vị tỷ kheo kiết hạ tại một khu rừng thuộc miền quê nước Kosala. Các vị tỷ kheo sau khi đã hoàn mãn khóa an cư 3 tháng, bắt đầu rời khu rừng đi du hành. Một vị thiên giả trú ở trong khu rừng này, thấy vắng bóng các thầy tỷ kheo, liền than thở, khóc lóc, buồn bã, nói lên một bài kệ. Quý thầy thấy không? Có những lúc chúng ta mà, mình nói ví dụ thôi mà, ở đây ai mà tu, có cái tâm từ bi lớn, có cái công hạnh lớn mà rời khỏi chỗ này thôi. Thì quý thầy thấy mình nói thật luôn á, hộ pháp long thần, hộ pháp chư thiên cũng rất là buồn. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Chẳng hạn như thầy trụ trì đấy ngày xưa đi, yên tử 4 năm nó tôi bảo đảm á, chư thiên hộ pháp buồn lắm mới thỉnh về lại á. Chứ thiệt ra là đinh ninh là ngày đi luôn á, đúng không? Đi là ra ở yên tử luôn, nó không bao giờ mà về đây nữa. Về đây là có trụ trì khác rồi. Nhưng mà cái duyên của thầy là chư thiên, mà nói thật luôn, chư thiên long thần hộ pháp thấy buồn thương nhớ thôi thỉnh về lại, đúng không? Thỉnh người lại đây trụ trì á. Đó, ở đây cũng vậy nè, là thấy vắng bóng các thầy tỷ kheo, liền than thở, khóc lóc, buồn bã, nói lên một bài kệ. Hôm nay trong lòng ta trống vắng không niềm vui, những chỗ ngồi hôm qua giờ đây không người ngồi, các bậc đa văn ấy thuyết pháp thật là giỏi, đệ tử Đức Thế Tôn hiện đi đâu hết rồi. Tức là cái vị thiên giả này buồn khổ thóc khóc lóc và than thở, nói lên một bài kệ là hôm nay trong lòng ta trống vắng không có niềm vui nữa, vắng các thầy tỳ kheo rồi, buồn lắm, thương nhớ khóc lóc. Cho nên là một bài kệ là trống vắng không có niềm vui, những chỗ ngồi hôm qua giờ đây không người ngồi. Chẳng hạn như ngày xưa là các ngài không phải ngồi trên thiền đường như mình, mà luôn luôn ngồi dưới gốc cây gập đá. Mà bây giờ nhìn lại không còn người nào hết. Rồi các bậc đa văn ấy thuyết pháp thật là giỏi, đệ tử Đức Thế Tôn hiện đi đâu hết rồi, than thở khóc lóc. Thì lúc này có một vị thiên giả ở kế bên mới nghe được, mới đọc lên một bài kệ như thế này. Khi ấy một vị thiên giả nghe bài kệ đó, bèn dùng bài kệ để đáp lại. Họ đi Ma Kiệt Đà, họ đi Kosala, còn những tỷ kheo khác lại đi về Pha Gia. Như nay thoát 7 sập, chạy nhảy khắp 4 phương, đời sống người xuất gia là thảnh thơi như thế. Quý thầy thấy không? Cho nên quý thầy ráng cố gắng mà phiền não mà buồn buồn á, lấy những cái bộ kinh Nikaya, cái thời Đức Phật dạy rất là thiết thực. Còn cái thời sau này qua cái tinh thần của Đại Thừa Bắc Tông á, những cái bộ kinh lớn á, thường thường nói những cái cảnh giới vi diệu mình với đến, có những lúc chúng ta với đến, mà có những lúc phiền não trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta không còn muốn mặc cái pháp y này nữa, thì chúng ta lật cái bài kinh này ra nè. Như nay thoát bảy sạch, chạy nhảy khắp bốn phương, đời sống người xuất gia là thảnh thơi như thế. Chi mình ra cho khổ, nuôi ba bốn đứa con mũ vợ chi cực. Đúng không? Thấy được như thế rồi thì tự nhiên quý thầy buông hết để đi vào cuộc đời này. Nói thật luôn. Mà chính bản thân chúng tôi đã chứng nghiệm qua. Có những lúc mình không phải hay gì, mà những cái buồn khổ, những cái nghịch duyên, nghịch cảnh đến, lôi cái bài kinh này ra. Mà bài kinh này nói thật luôn, tôi hay để đầu nằm. Bữa nào mà nó phiền não nhiều, tôi lôi ra, là tôi đọc lên, đời sống người xuất gia là thảnh thơi như thế. Tự nhiên mình buông hết, nhé nha. Mà để đi qua cái cuộc đời này, làm lợi ích nhiều người nữa. Đó. Thì qua cái phần này hết, thì sao chúng ta học qua cái phần kinh pháp cú. Đúng ra thầy nói là dạy qua cái phần bốn bộ lực lại, nhưng mà thầy nói thôi đọc học kinh pháp cú. Học kinh pháp cú với thầy học rồi phải không? Có những thầy nào mà học hết bài kinh pháp cú rồi thì khỏi học cũng được. Còn vị thầy nào mà muốn học nữa thì học. Nhưng mà theo cái tinh thần của kinh pháp cú chúng tôi hướng dẫn á, là liên hệ đến những cái phần nghi thức học, và lấy toàn bộ, ráng cố gắng lấy toàn bộ những cái bài kinh Nikaya để vào kinh A Hàm đó. Đúng là tôi định xin thầy dạy kinh A Hàm mà bây giờ không được, thì tôi phải ráng cố gắng liên hệ vào những cái bài kinh A Hàm. Mà bài kinh A Hàm rất là thiết thực, mà cái người tu sĩ là mới bước chân vào đạo là phải vào cái thời mà bây giờ nè, ở bên Nam Tông, bên Miến Điện á, là có những người thuộc một bộ, hai bộ, bốn bộ. Còn kinh pháp cú hả là sa di, những người cư sĩ là thuộc nằm lòng luôn. Tức là đi vào cuộc đời này là đều dùng kinh pháp cú. Chứ phải như cái mình phải không? Đó, ở đây là vậy rất là rõ. Thôi chúng ta nghĩ với thầy chấp tay. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời mong ma vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành.